Các Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con là Phật tử, con ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Con có câu hỏi, con muốn thầy giải đáp cho con biết. Mỗi lần con ngủ chớp mắt, con nhìn thấy người cười, người khóc, buồn bã. Con muốn thầy giải đáp cho con được biết. Con xin tri ân công đức thầy. Trường hợp này nếu chưa phải là người tu, chưa phải là người tụng kinh niệm Phật, tu tập hàng ngày, thì đây chắc chắn là gì? Ác nghiệp, ác nhân, ác duyên đời trước gây nên. Cho nên nay họ đi theo để gì? Để báo oán. Chúng ta cứ nhắm mặt là bình thường trong cuộc sống chúng ta bảo là lúc ngủ là lúc an yên nhất, lúc nghỉ ngơi, đúng không? Nhưng mà lúc nằm nghỉ họ còn không cho nghỉ. Như vậy là chắc chắn là gì? Do oan gia trái chủ tìm đến để báo oán rồi. Tại nếu mà Phật tử này là người chưa tu tập, chưa tụng kinh niệm Phật, chưa làm các thiện pháp như lời Phật dạy ở trong kinh, thì đây chính là gì? Oan gia trái chủ hiện đến để đòi báo oán. Vì vậy mà cần phải tu nhân tích đức, hành thiện cho nhiều. Đặc biệt là cần phải nhất tâm để tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng công đức cho họ, siêu độ cho họ. Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ, tiếp dẫn họ, giáo hóa họ, khiến cho họ buông bỏ được hận thù để cùng nhau tu tập. Chính mình cũng phải nhất tâm tu tập tụng kinh niệm Phật, lễ Phật thật nhiều, đem công đức tụng kinh niệm Phật lễ Phật ấy để hồi hướng cho họ. Và cũng nhất tâm sám hối những nghiệp chướng từ vô thủy của mình gieo tạo, để cho thân tâm ngày một thanh tịnh, ngày một trong sạch, nghiệp chướng ngày một tiêu trừ, thì dần dần sẽ hết thôi, giấc ngủ sẽ an thôi. Và đặc biệt đó, Phật tử này hoặc là ai mà khó ngủ như kiểu như Phật tử này, đêm ngủ hay mộng mị hay trằn trọc hay khó ngủ hay là sức khỏe không tốt, thì các quý vị có thể học cái bài lễ Phật y học và vẩy tay dịch cân kinh mà thầy hướng dẫn đó. Nhiều Phật tử xem cái bài giảng của thầy hướng dẫn về, có giới thiệu về cái vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học. Thế nhiều Phật tử cứ xin cái địa chỉ và hỏi rằng làm sao để biết cái lễ Phật y học. Các vị có thể vào trong search trong Google ấy, lễ Phật y học chùa Khai Nguyên là được. Hoặc là thầy Thích Đạo Thịnh hướng dẫn lễ Phật y học, đánh vào trong đó nó ra hết đấy mà. Bây giờ nó trên mạng, nếu mà mình mà các cụ già rồi không tìm được thì bảo các cháu ấy, hoặc bảo hàng xóm ấy, họ vào trên mạng nó xuất ra, xong nó cóp về cho. Các cụ không biết vào mạng dùng cái điện thoại, không dùng mạng á, thì bảo các cháu thì nó cóp về cho, hoặc là bảo hàng xóm nhờ người ta, có cái gì đâu, người ta cóp cho cái thẻ, người ta cho vào, mở cái thẻ mở lên tivi nó xem được, xem đi xem lại vài lần đi rồi học theo cho nó kỹ. Thế là khi mà thuộc rồi thì chúng ta thì tự lễ. Cái phương pháp lễ Phật y học tốt lắm các quý vị, nó rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là những người bị bệnh thấp khớp, bị bệnh về vôi hóa cột sống, đốt sống cổ, vân vân. Và những người bị bệnh thiếu máu não, bị bệnh đau nửa đầu đó, hoặc là đau đầu kinh niên. Cái bài lễ Phật y học rất tốt. Hoặc là người mất ngủ, trước khi đi ngủ lễ Phật y học cho một tiếng, thì khoảng độ 8 giờ lễ Phật y học cho đến 9 giờ xong nó ra mồ hôi lau người, hoặc là lấy nước nóng rồi qua ảo qua đi xong tắm. Nhớ nha, tắm đêm là phải tắm nước nóng, không được tắm nước lạnh. Thế là đi ngủ thì một giấc thì cho đến sáng có khi không biết thời gian mà dậy. Tất nhiên nó vài ngày đầu thì nó vẫn chưa được. Làm khoảng độ tầm tháng, 2 tháng thì nó quen đi, nó đả thông hết các huyết khí kinh mạch ở trong cơ thể của mình. Đương nhiên là gì? Là sức khỏe nó tốt lên, ăn được, ngủ được. Các cụ ngày xưa nói rồi, ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền thì còn lo. Cái từ cái chỗ mất ăn mất ngủ thì nó hay sinh ra các bệnh. Ăn được ngủ được thì sức khỏe sẽ tốt. Cho nên phương pháp lễ Phật y học và vẩy tay dịch cân kinh. Các vị xem cái vẩy tay dịch cân kinh ấy, ngoài tốt cho sức khỏe ra, nó còn có một cái ai mà bị bệnh thiếu máu não hay đau đầu hay chóng mặt thì có cái đoạn cuối của cái vẩy tay dịch cân kinh ấy, cái bài tập mà đưa máu lên não đó. Cái bài tập đưa máu lên não không phải là thầy nhé, mà đây là một vị bác sĩ ở bệnh viện 108, bệnh viện quân đội, một vị phó giáo sư, bác sĩ của bệnh viện 108, bác sĩ ấy dạy cho một vị Phật tử của thầy là quan chức nhà nước. Sau đó cái vị này làm tốt quá, vị này hướng dẫn lại cho thầy để cho thầy làm thử và thầy hướng dẫn cho các Phật tử. Đấy, chúng ta thấy có bài thuốc hay họ có giữ đâu. Mục đích của các bác sĩ ông chỉ muốn cho nhân dân được mạnh khỏe. Cho nên một vị phó giáo sư, bác sĩ bệnh viện 108 dạy lại một Phật tử là quan chức. Ông vụ trưởng của một vụ của một bộ nhà nước. Ông là Phật tử cũng thân tín với chùa chúng ta, với thầy. Ông ấy dạy lại cho thầy và thầy thực hành cái phương pháp đó thấy tốt. Thầy đưa nó vào trong sau cái vẩy tay dịch cân kinh ấy. Đó, mà rất tốt. Các vị mà cứ thực hành khoảng độ tầm 10 phút, 15 phút cái phương pháp mà đưa máu lên não đó, sau cái vẩy tay dịch cân kinh mà thầy đã hướng dẫn rồi đó. Các vị thấy là mồ hôi nó ra đầy ở chỗ trán là đúng đấy. Cứ làm khoảng độ 7 phút đến 10 phút mà thấy mồ hôi nó ra đượm ở trên trán. Và thấy lúc đầu làm mấy ngày đầu có thể nó thấy mỏi cổ và đau cổ một chút, không sao. Vì nó đã thông kinh mạch mà. Thì nó có thể đau mấy hôm đầu. Nếu khoảng mấy hôm sau là nó đâu vào đấy thôi. Và cứ mỗi khi chúng ta làm mà thấy mồ hôi nó rượm rượm ở trên trán thì đó là chuẩn. Làm như thế là chuẩn luôn. Còn vẩy tay dịch cân kinh á, mà chúng ta phải thấy cái mồ hôi ra ở đằng xương sống á, mồ hôi ra ướt ở sống lưng của chúng ta á, thì đấy là vẩy đúng. Kể cả thời tiết lạnh đến 10, 12 độ, 7, 8 độ mà chúng ta vẩy một tí mà vẫn thấy mồ hôi nó đượm ở lưng thì đó mới là làm đúng. Làm mà chưa thấy mồ hôi ra ở lưng tức là chưa làm chưa chuẩn. Vận khí lúc sau cái vẩy tay dịch cân kinh mà thấy ở trên trán vẫn chưa ấm, chưa ra mồ hôi thì đấy cũng chưa phải là chuẩn. Công năng chữa bệnh vẫn chưa phát huy hết cái khả năng, cái tác dụng của nó vậy. Nên đấy là cái kinh nghiệm. Nếu chúng ta muốn khỏe thì chúng ta phải chịu khó mà thể dục thể thao. Còn cái phương pháp lễ Phật y học nó được cả. Được cả cho các khớp gối, khớp đầu ngón chân, khớp củ khoai chân, rồi khớp hông, khớp lưng, rồi khớp cổ, rồi xương sống, rồi máu lên não, vân vân. Nói chung cái bài lễ Phật y học là nó gần như là đầy đủ, nhưng mà nó hơi khó. Nhưng mà nếu mà lễ Phật y học được thì còn có cái công đức là gì? Do công đức niệm Phật nữa. Công đức niệm Phật nữa, cho nên gọi là hai trong một. Đấy gọi là hai trong một. Cái phương pháp lễ Phật đi học là không chỉ hai trong một mà là ba trong một. Vì sao? Vì được cả nhất tâm nữa. Vì nếu mà chúng ta lễ Phật đi học mà chỉ cần đãm tâm lên một cái thôi liền là không biết mình niệm đến đâu rồi, không biết cái tay của mình là giơ lên trán hay là đưa xuống ngực hay là cúi xuống dưới, có nghĩa là gì? Được cả ba trong một. Lễ Phật y học là được ba trong một, vừa là thân khỏe, vừa là tâm an, vừa là chữa được các bệnh, rất tốt đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng nên học cái lễ Phật y học, nhất là những người có bệnh, những người sức khỏe không tốt thì nên học lễ Phật y học. Cứ vào trong mạng ấy, vào search vào Google ấy, hoặc là vào trong cái trang web của chùa Tản Viên ấy, hoặc là chùa Khai Nguyên ấy, hoặc là đánh vào Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, hoặc là Tịnh Tông Ngọc Hội chùa Khai Nguyên, hoặc là thầy Thích Đạo Thịnh dạy lễ Phật y học ấy, thế là nó ra đấy, mở mà xem. Phải cái đấy phải xem kỹ, xem đi xem lại, thậm chí phải đến hàng tuần mình mới có thể biết thuộc được hết ấy. Không đơn giản đâu. Đấy, xem mà thầy dạy trực tiếp ấy thì có thể là 1-2 tiếng đồng hồ là thuộc được, làm được ngay. Nhưng mà để mà xem qua mạng mình mà học thì nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà cũng cố mà học đấy. Đấy, một số Phật tử ở xa xem ở trên các trang mạng họ đăng lại các bài giảng của thầy. Thì không biết thì cứ hỏi, cứ tiện đây thì cũng trả lời luôn như vậy. Vào đó tìm thì sẽ có hết mà. Thì các vị mà làm cắt những cái bài giảng của thầy nên để cái đoạn này để cho các Phật tử họ dễ tìm. Tích chút nhân duyên, tích chút công đức để cho Phật tử dễ tìm. Thậm chí có thể các Phật tử đăng luôn cái link đó vào cho Phật tử họ xa họ tìm nó dễ được. Có phải ai cũng giỏi công nghệ đâu. Các cụ già không phải giỏi công nghệ. Cho nên thì các vị có thể đăng lên cho các Phật tử cũng được. Hoặc là các vị có thể cắt luôn một cái đoạn nói về thầy dạy lễ Phật y học cho các Phật tử họ vào xem luôn được. Và đăng luôn một cái đoạn clip, cắt lại một cái đoạn clip mà thầy dạy về dịch cân kinh á, vẩy tay dịch cân kinh tốt cho sức khỏe để các Phật tử vào, các Phật tử có thể xem luôn cũng được. Ở trang web của chùa thì đăng rồi, các cổng thông tin của chùa thì đăng rồi, nhưng còn rất nhiều những cái trang mạng khác ở bên ngoài họ cũng mến mộ Phật pháp, cũng muốn triển dương Phật pháp, cũng muốn cho giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa đến nhiều người, cho nên họ cũng cắt và làm lại các bài giảng của thầy, họ truyền bá cũng rất là nhiều người xem. Nhưng mà thầy cũng mong rằng đừng có giật tít nhiều quá. Các vị giật tít nó mạnh quá, nhiều quá, có khi lại mang tiếng thầy ra. Các quý thầy lại bảo cái ông Đạo Thịnh này, ông lại đi giật tít cái kiểu như ngoài xã hội, như chợ búa thế này, lại mang tiếng nhà chùa. Có giật tít gì thì cũng vừa phải thôi. Ở trong phạm vi nó vừa phải, đừng có nói quá. Nói cái gì nó quá trong cái phạm vi bài giảng là người ta cười cho. Rồi các quý thầy khác, các thầy nói cho. Đấy, trường hợp Phật tử này, thầy nói là gì? Nếu mà do đời trước, kiếp trước, tạo nghiệp, thì đời này đấy chính là gì? Là cái oan gia trái chủ nó đến, nó quấy phá đến, nó đòi nợ đấy. Thì cần phải tu nhanh, tu ngay. Tức là phải gì? Phải phát nguyện quy tam bảo, thọ trì đọc tụng các kinh điển của Đức Phật, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho họ, thì dần dần cũng sẽ hết thôi. Còn nếu mà Phật tử này mà tu rồi, tức là đã tụng kinh niệm Phật mấy năm nay hoặc nhiều tháng nay rồi mà thấy cái cảnh giới đó, thì phải biết rằng đây không phải là oan gia trái chủ, mà đây chính là do những người thân của mình đã mất đời trước hoặc đời này vậy. Họ biết chúng ta thì có tu tập, có tụng kinh, có niệm Phật, có hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ, cho lục đạo luân hồi, cho nên bây giờ họ tìm đến, có duyên với chúng ta họ tìm đến. Y như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là những người mà họ có duyên với chúng ta, khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng á, chúng ta hồi hướng cho họ liền là họ được gì? Dần dần được siêu thoát. Nhưng khi họ chưa siêu thoát, họ đi về để họ báo mộng cho chúng ta, hoặc là cảm ơn chúng ta, hoặc là nhắc nhở chúng ta hãy tu thêm một chút nữa, dấn thân thêm một chút nữa, hồi hướng thêm cho họ để họ gì? Để họ được siêu thoát. Đấy. Nếu mà vào trường hợp này thì là tốt nhất. Vì trong cái thời gian qua, từ khi giảng kinh Địa Tạng đến nay, truyền bá kinh Địa Tạng đến nay và khuyến khích động viên sách tiến mọi người thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến nay, thì cũng có khá nhiều Phật tử đến nói với chúng tôi rằng tụng kinh một thời gian khi thấy người thân đã mất nhiều năm trước, đi về báo mộng cho nhìn thấy rõ luôn. Mới cái dịp pháp hội ở Vu Lan xong, có Phật tử lên nói với thầy rằng bố con đã mất hơn 30 năm nay. Ba mươi mấy năm thì thầy không rõ, chỉ nói là mất hơn 30 năm nay thôi. Năm nay Phật tử này đã hơn 60 tuổi. Do tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay rồi, tụng từ năm 2016-17 gì đấy cơ. Tụng mấy năm rồi. Thuộc lòng kinh Địa Tạng đấy cơ mà. Tụng thuộc lòng, tụng bây giờ kinh Địa Tạng không cần nhìn sách nữa, đọc thuộc lòng luôn. Nhiều Phật tử siêu lắm. Những Phật tử mà thuộc lòng kinh Địa Tạng thì sau này xuống, nếu có sau khi 100 tuổi về già, nếu chưa được về với Phật xuống dưới cõi âm cũng được gì, cũng được Diêm La Vương cung kính lấy tòa ngồi để mời ngồi. Vì sao? Vì công đức của người này ít nhất Diêm La Vương cũng không dám động chạm tới. Vì trong lòng thuộc tụng đến tụng kinh Địa Tạng đến nỗi là thuộc lòng cơ mà. Đấy, thế đảm bảo với các quý vị nhé. Tụng kinh Địa Tạng đến nỗi là thuộc lòng kinh Địa Tạng. Cho dù chưa được giải thoát đó, về Tây Phương đi chăng nữa, thì có xuống dưới cõi âm, Diêm La Vương cũng không đối xử với người đó như tội nhân, mà phải lấy ghế mời ngồi, mời thì mời đại nhân ngồi. Thật mà, không, tôi nói thật đấy. Không tin không, mai cái ai có thử mà xem. Thật mà. Không, những lời nói thật đôi khi các Phật tử nghĩ là thầy đùa. Nói thật đấy chứ. Các vị cứ học thuộc lòng kinh Địa Tạng đi. Trong mai kia nếu mà chúng ta chưa đủ phúc, chưa đủ thiện căn phúc đức nhân duyên để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì trong vòng định nghiệp 49 ngày á, nghe trong kinh nói chưa, trong vòng định nghiệp 49 ngày thiện chưa đủ để về cõi trời, cũng chưa đủ để đi đầu thai, cũng chưa đủ để về Tây Phương Cực Lạc. Thuộc lòng kinh Địa Tạng không phải là được vãng sinh ngay các quý vị. Thuộc lòng kinh Địa Tạng nhưng mà vẫn làm các việc ác ở trên đời. Ví dụ thuộc lòng kinh Địa Tạng nhưng mà chỉ ăn chay mỗi tháng có 2 ngày hoặc 6 ngày hoặc 10 ngày. Còn lại 20 ngày, 24 ngày hoặc là 28 ngày ăn mặn. Hoặc là trong cuộc sống có thể mình phải gì ạ? Buôn gian bán gì? Bán lậu để nuôi chồng nuôi con hay nuôi vợ nuôi con. Vì cuộc sống mưu sinh gia đình. Cho nên chúng ta chưa làm được như lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Có nghĩa là kinh dạy như thế nhưng mà mình chỉ mới học thuộc được lòng thôi, học thuộc được lời kinh thôi, chứ còn chưa làm được theo lời Phật dạy trong kinh. Cho nên cơ hội vãng sinh Tây Phương hay là cơ hội sinh quái người hoặc sinh quái trời ngay trong khi vừa xả bỏ báo thân là chưa đủ. Cho nên thần thức vẫn lưu chuyển. Có thể là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày và có thể là đến tận 49 ngày. Thần thức còn phải đi qua đi lại để đối chất với gì? Với các oan gia trái chủ nó khởi kiện. Đúng không? Đó. Cho nên các vị cứ yên tâm, nếu học thuộc lòng kinh Địa Tạng, cho dù chưa được siêu thoát, đầu thai ngay lập tức, thần thức chúng ta vẫn còn phải qua lại trong vòng 7 ngày hoặc tối đa là 49 ngày, thì Diêm Vương cũng không dám đối xử với chúng ta như những tội nhân khác. Vì sao? Vì chúng ta dù chưa thực hành được trọn vẹn lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng, nhưng chúng ta đã cố gắng, đã tinh tiến, đã nỗ lực và đã chịu khó để đọc tụng kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng cho đến thuộc lòng ở trong tâm, ở trong trí óc của mình rồi. Cho nên Diêm Vương vẫn phải kính nể. Nếu lúc đó Diêm Vương nó không kính nể thì các vị cứ khởi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật lên thì Diêm Vương thì liền là phải nể phục chúng ta. Hoặc nếu lúc đó niệm Đức Quán Âm hay niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát lên thì Diêm Vương cũng sẽ kính nể chúng ta. Còn nếu lúc đó danh hiệu Phật Bồ Tát mà không nhớ được nữa thì cứ thầy Đạo Thịnh ơi cứu con với. Biết đâu Diêm Vương lại từ trên tòa ngồi đi xuống. Sao? Ngươi vừa gọi tên ai đấy? Bảo ta gọi tên thầy Thích Đạo Thịnh. Ngày xưa ta còn sống thầy ấy dạy cho tôi tụng kinh Địa Tạng. Tôi đã thuộc lòng kinh Địa Tạng rồi. Ông xin ông là gì? Có gì thì hãy hoan hỷ và thứ lỗi cho tôi. Trong cuộc sống thì tôi cũng chưa làm được như lời Phật, lời Tổ và lời thầy Thịnh, thầy Đảng một cách trọn vẹn. Nhưng mà tôi cũng gì? Cũng đã cố gắng nỗ lực nhất tâm để học thuộc lòng kinh Địa Tạng và tụng được hàng nghìn bộ kinh Địa Tạng rồi. Mà trong kinh Phật dạy là chỉ cần tụng hết một bộ thôi là được sinh thiên. Nhưng do cái nghiệp ác của tôi nhiều đời nhiều kiếp á, và cái đời này tôi cũng chưa hành thiện được nhiều cho nên á, tôi chưa đủ phúc sinh thiên. Nhưng mà dù sao tôi cũng gì đã tụng được hàng nghìn bộ kinh Địa Tạng, tôi đã thuộc lòng kinh Địa Tạng. Thế Diêm Vương mới hỏi, ngươi có thuộc thật không? Bảo ạ, dạ, thưa quan lớn là gì? Là tôi đã thuộc rồi ạ. Hay là thưa Diêm La là gì? Tôi đã thuộc rồi ạ. Bảo, ngươi nói láo. Bảo thì mình liền là gì? Liền tụng luôn cho Diêm Vương nghe. Các vị chỉ cần tụng được một trang đầu thôi. Diêm Vương liền là chắp tay mà khen rằng lành thay, lành thay. Đúng ra là gì? Là thiện nhân, thượng thiện nhân phải được sinh lên cõi trời chứ sao lại về đây làm gì? Thôi, nếu mà chưa được sinh lên cõi trời thì thôi cứ sinh trở lại nhân gian để sinh vào một gia đình gọi là, mình gọi nôm na như là các cụ ngày xưa nói là danh gia vọng tộc gì đó hả? Một gia đình gọi là có nền nếp, có quy củ, có đạo đức, có trên, có dưới, có đầy đủ các thứ. Để làm người xong rồi kiếp sau tu tiếp. Ít nhất cũng được như thế các quý vị. Không thầy nói, không phải là nói trêu đâu. Hôm qua có một Phật tử, qua có một Phật tử. Hôm rồi mải bận bịu công việc quá cho nên là tu tập nó cũng chảnh mảng. Thế đi pháp hội Vu Lan về, thế làm cho một trận ốm nhừ tử ra. Ốm thân chỉ là ốm đến cái mức mà nó mê man đấy, rồi cảm thấy ngất lịm mê man đấy, rồi tưởng là chết rồi. Thế là trong đầu không nhớ tới Phật, không nhớ tới Bồ Tát, mà lại đi nhớ tới thầy gì? Thầy Thịnh. Thế mới đau như vậy. Thầy dạy nhớ Phật, nhớ Bồ Tát, lại không nhớ, lại đi nhớ thầy Thịnh. Nhưng mà cũng may, hôm qua Phật tử nói với thầy là do lúc đó con đã chả nhớ cái gì, chỉ nhớ mỗi tới thầy thôi. Tứ nhớ là thầy Thịnh ơi, thầy cứu con. Thế là con cứ trong đầu con thôi, lúc đó con cũng yếu quá rồi, con không biết gì nữa cả. Mê man rồi con không biết gì, thế là con cứ niệm và kêu thầy cứu con. Thế là con nhìn thấy thầy. Con nhìn thấy thầy, thế là con nhìn thấy hình bóng của thầy ở trên tòa giảng. Thế là cứ dần dần là con khỏe lại thôi. Thế là thoát chết. Đây là lời Phật tử kể lại, chứ thầy không biết thật hay là giả, hay là người ta nịnh thầy, thầy cũng chẳng biết nữa. Nhưng thầy nghĩ là chắc người ta không dám nịnh câu đấy đâu. Vì cái này cũng có một vài trường hợp kể với thầy rồi. Có những trường hợp gặp khó cho nên là bị ma phá cho nên gọi tên thầy và gọi thầy cứu. Thế là nhìn thấy hình ảnh của thầy ở trên tòa giảng một cái, thế là vượt qua được những cái chướng ngại đó. Cái đây do niềm tin các vị thôi, chứ thực sự thầy không có thần thông gì đâu nhá. Đấy, trường hợp Phật tử này thì khuyên là gì? Đấy, nên về, nên cố gắng tu tập, hồi hướng công đức, cho dù là nghiệp đời trước hay là phúc đời này do tụng kinh Địa Tạng mà cảm thấy như thế, cũng đều nên cố gắng tinh tiến tu tập hơn nữa để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện đời cha mẹ được cát bảo bình an nếu còn thọ mạng. nếu quá vãng rồi cũng sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, cõi nhân, cõi thiên, gặp được Phật pháp, tu tập dần dần đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Đó mới là người Phật tử tu hành ở chân chính vậy các quý vị.